Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Quy Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày thư của Bộ Phụng tự và kỷ luật các bí tích, gửi các chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo về việc cử hành phụng vụ trong và sau thời gian đại dịch. Kế đó là tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, và sau cùng là mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Zagreb, Croatia. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, chuyên chức giám mục cho Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Belarus. Hôm 16 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã chuyển chức giám mục cho Đức cha Ante Zozic, người Croatia, Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Belarus. Thánh lễ chuyển chức diễn ra vào lúc 10 giờ sáng tại nhà thờ Thánh Gia mới được xây cất tại thị trấn Solin, quê hương của vị Tân giám mục. Hôm trước đó, 15 tháng 9, Đức Hồng Y Parolin đã đến thành phố Split để gặp gỡ Thủ tướng Cộng hòa Croatia, ông Andrei Plenković, trong bữa ăn trưa tại biệt thự Dalmacia. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí sau đó, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết đây là lần thứ tư ngài gặp gỡ Thủ tướng Croatia, hai lần tại Vatican và hai lần tại Croatia. Về phần Thủ tướng Plenković, ông nhận định rằng việc Đức Hồng Y Parolin đến Croatia để truyền chức giám mục cho Đức cha Zozic cũng là bạn của ông, đó thực sự là một vinh dự cho Croatia. Ông cũng cho biết, trong cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh, chủ yếu bàn về quan hệ giữa Cộng hòa Croatia và Tòa Thánh, các vấn đề Âu Châu và thế giới. Quan hệ giữa Croatia và Tòa Thánh rất tốt đẹp trong sự tôn trọng và cộng tác với nhau. Cả tương quan giữa nhà nước Croatia và Hội đồng Giám mục nước này cũng rất tốt đẹp. Thủ tướng Plenković cũng nói rằng, miền Dalmacia rất hãnh diện vì đã cống hiến cho giáo hội nhiều vị sứ thần tòa thánh đang còn hoạt động. Cùng ngày 15 tháng 9, Đức Hồng Y Parolin đã đến thăm nhà thờ chính tòa giáo phận Split và gặp gỡ các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Croatia tại trung tâm linh đạo ốc đảo Santa Maria của dòng các nữ tỷ thường xót. Tin Kansas, Hoa Kỳ. 38 sinh viên Học viện Biển Đức tại bang Kansas bị dương tính. Tại Học viện Biển Đức ở Atchison, bang Kansas, Hoa Kỳ, 38 sinh viên bị nhiễm virus corona khi trở lại trường để bắt đầu bán niên mùa thu, nhưng không có ai bị nặng cần điều trị tại nhà thường. Học viện này là một trường cao đẳng có hơn 2.000 sinh viên và thuộc về Đan viện Biển Đức ở Atchison, có 53 đan sĩ. Giáo sư viện trưởng Stephen Minnis rất lấy làm tiếc về sự việc này và nói với hãng tin công giáo CNA rằng, chúng tôi đã cố gắng hết sức để khai giảng niên học mới trong một môi trường an toàn và lành mạnh theo các quy luật về việc phòng chống virus corona, nhưng vẫn xảy ra như vậy. Hãng tin CNA cho biết những ca tích cực tiếp tục giảm sút trái với mức độ ở địa phương, với số ca nhiễm tăng lên 200 người. Ngày 2 tháng 9 vừa qua, chính quyền huyện Atchison loan báo tất cả 2.000 sinh viên trong lưu xá của Học viện Biển Đức được yêu cầu cách ly trong phòng 2 tuần lễ để ngăn ngừa virus corona lan lây. Điều này có nghĩa là không có thánh lễ, không được đi dạo bên ngoài, không có lớp học trực diện. Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi chính phủ Belarus để Đức Tổng giám mục Konrusevich về nước. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi chính phủ Belarus để cho Đức cha Tadeusz Konrusevich, Tổng giám mục giáo phận Minsk, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus, được trở về nước. Đức Tổng giám mục bị chặn lại tại biên giới hôm 31 tháng 8 vừa qua, sau khi hành hương kính Đức Mẹ tại Ba Lan trở về. Lệnh này đến từ chính Tổng thống Lukashenko. Hôm 14 tháng 9 vừa qua, ông Anatoly Lapo, chỉ huy trưởng cơ quan bảo vệ biên giới quốc gia Belarus, biện minh cho việc từ chối không để Đức Tổng giám mục về nước là vì Bộ Nội vụ đã tuyên bố hộ chiếu của ngài không còn hiệu lực. Tuyên bố của ngày 14 tháng 9 với giới báo chí ở Roma, Đức Hồng Y Parolin nói, chúng tôi mong muốn rằng Đức Tổng giám mục giáo phận Minsk có thể trở lại giáo phận của ngài để thi hành nhiệm vụ mục tử. Đó cũng là một trong những mối quan tâm trong cuộc viếng thăm của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher tại Belarus từ thứ Sáu 11 tháng 9 vừa qua để bày tỏ sự liên đới của Tòa Thánh với cộng đoàn công giáo tại nước này, cũng như để nói chuyện với chính quyền địa phương. Đức Tổng giám mục Konrusevich, năm nay 74 tuổi, sinh tại Adens thuộc thành phố Belarus giáp giới với Ba Lan và có quốc tịch Belarus. Tin giáo hội tại Campuchia. Campuchia mở lại các thánh lễ với các tín hữu sau 6 tháng bị đóng. Giáo hội công giáo tại Campuchia đã mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự sau 6 tháng bị đóng vì đại dịch COVID-19. Trong việc tham dự thánh lễ, các tín hữu tuân hành các đường hướng do Bộ Y tế ban hành, trong đó có việc đeo khẩu trang, kiểm soát thân nhiệt khi vào nhà thờ và giữ khoảng cách 1,5 mét với nhau, rửa tay và dùng chất khử trùng. Giáo hội công giáo tại Campuchia đã cộng tác với chính quyền trong việc bài trừ virus corona. Hồi tháng 3 năm nay, Đức cha Olivier Smith-Theusler, đại diện công tòa Phnom Penh, đã yêu cầu ngưng tất cả các hoạt động tại trung tâm mục vụ và thận trọng khi tiếp xúc với những người đến từ những nước bị lan lây nhiều vì đại dịch. Các thánh lễ và kinh mân côi hàng ngày được truyền qua mạng Facebook và YouTube để giúp những tín hữu sử dụng Internet tiếp tục giữ liên lạc với cộng đoàn. Các tín hữu công giáo Campuchia vui mừng vì tin mở lại đều đặn các buổi lễ, tuy rằng các trẻ em và bệnh nhân được khuyên không nên tham dự. Các buổi lễ và gặp gỡ chỉ được phép kéo dài tối đa 30 phút. Campuchia chỉ có 275 ca nhiễm virus corona và không có người nào chết. Đó là một nước ít bị thương tổn vì virus, nhưng nhà nước tiếp tục áp dụng các biện pháp giới hạn nghiêm ngặt. Biên giới đất liền vẫn bị đóng cửa và các chuyến bay quốc tế bị hạn chế rất nhiều. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn kết thúc khóa tập huấn thứ 10. Chiều thứ Bảy 12 tháng 9 vừa qua, khóa 10 tập huấn cơ bản về lãnh đạo Caritas và công tác bác ái xã hội thực hành đã kết thúc. Khóa học có 130 anh chị em từ 7 giáo hạt, Thủ Thiêm, Sài Gòn Chợ Quán, Tân Xuân Nhì, Xóm Chiếu, Xóm Mới, Chí Hòa và Thủ Đức đăng ký tham dự. Khóa học diễn ra trong hoàn cảnh bùng phát dịch lần thứ hai, chương trình bị gián đoạn và chỉ có 119 anh chị em đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận trong ngày kết thúc khóa học. Tuy vậy, các anh chị em còn lại sẽ được ban tổ chức tạo điều kiện tham dự bổ một số buổi học và khóa kế tiếp, khóa thứ 11, sẽ tổ chức vào ngày 19 tháng 9 tới đây. Các khóa tập huấn này được Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn hàng năm tổ chức cho các anh chị em giáo dân đang sinh hoạt trong các đoàn thể của các giáo xứ, với mục tiêu cho học viên hiểu về lãnh đạo Caritas và kỹ năng thực hành công tác bác ái xã hội theo tinh thần của giáo hội. Sau đó, khi hoàn tất khóa tập huấn, các học viên sẽ tham gia vào ban Caritas giáo xứ và hoạt động bác ái xã hội theo sự hướng dẫn của cha xứ. Tại buổi lễ sai đi kết thúc khóa tập huấn, tất cả các học viên đều tỏ ra vui tươi với hành trang yêu thương vừa được trang bị để ra đi lên đường trở nên men nên muối cho đời. Tin Como, Roma. buổi cầu nguyện cho cha Roberto Mangessini vừa bị sát hại. Vào lúc 8 giờ 30 phút tối ngày 15 tháng 9 vừa qua, Đức cha Oscar Cantoni, giám mục giáo phận Como, Bắc Italia, đã chủ sự buổi đọc kinh mân côi tại nhà thờ chính tòa địa phương để cầu nguyện cho linh mục Roberto Mangessini bị một người di dân đâm chết vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày. Cha Roberto Mangessini, 51 tuổi, là cha sở giáo xứ Thánh Rocco, một người rất tận tình, săn sóc giúp đỡ những người khốn cùng nhất. Kẻ sát hại cha là một người di dân 53 tuổi, gốc người Tunisia, có bệnh tâm trí, được cha Roberto cho ngủ tại một phòng của giáo xứ dành cho người vô gia cư. Đức cha Cantoni nói, chúng tôi hãnh diện trong tư cách là giám mục và như một giáo hội của một linh mục đã hiến mạng sống vì Chúa Giêsu nơi những người rốt cùng. Tôi xác tín rằng cha Roberto là một vị thánh ở cửa nhà bên cạnh, vì sự đơn sơ, vì lòng yêu mến mà cha đi tới với mọi người, vì sự quý chuộc mà cha nhận được từ bao nhiêu người, cả những người không tín ngưỡng và không phải là Kitô hữu, vì sự giúp đỡ huynh đệ và liên đới mà cha đã muốn mang lại cho mọi người ở thành phố này. Thành phố đang rất cần học về tình liên đới, vì đây là tên mới của hòa bình. Báo Prima La Vatellina ở địa phương trình thuật lời tuyên bố của ông Luigi Nessi, một người thiện nguyện làm việc với cha Roberto Mangessini, nói rằng cha Roberto là một người sống tin mừng hàng ngày, trong mọi lúc. Cha là một biểu hiện đặc biệt của cộng đồng chúng tôi. Linh mục Andrea Maseghi nói với báo La Stampa rằng, cha Roberto là một người đơn sơ, cha chỉ muốn là một linh mục mà thôi, và cách đây vài năm, cha đã biểu lộ điều đó minh bạch với đức cha cựu giám mục giáo phận Como. Vì thế, cha được gửi đến giáo xứ Thánh Rocco. Mỗi sáng, cha đều mang đồ điểm tâm nóng cho những người rốt cùng. Tại đây, mọi người đều biết cha Roberto và họ yêu mến cha. Tin Vatican. Thêm một bước tiến trong án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhất. Hôm 12 tháng 9 vừa qua, trang mạng Aletia ở Italia cho biết có thêm một bước tiến trong án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhất. Đó là Ủy ban giám định y khoa của Bộ Phòng Thánh nhìn nhận cuộc khỏi bệnh của một bé gái ở thủ đô Argentina cách đây 9 năm là không thể giải thích được về phương diện y khoa. Em bé ấy bị bệnh nặng và đã chịu phép sức dầu bệnh nhân. Cùng với gia đình, em đã cầu nguyện xin Đức Giáo Hoàng Andino Luciani Gioan Phaolô thứ nhất cứu giúp và đã được tọa nguyện. Từ nhiều tháng nay, các bác sĩ thuộc Hội đồng Giám định Y khoa của Bộ Phòng Thánh đã cứu xét vụ này và đã đi đến kết luận như vừa nói. Nếu tin trên đây là xác thực, thì vụ này sẽ được chuyển qua Ủy ban Thần học của Bộ, rồi lên Ủy ban Hồng Y và Giám mục thành viên của Bộ Phòng Thánh. Nếu cả hai cơ quan này nhìn nhận đó là phép lạ như lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa đáng kính, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhất, thì sẽ được đệ lên Đức Thánh Trà để Ngài phê chuẩn và cho công bố, rồi sau đó có thể tiến hành lễ phong trần phước. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhất, sinh năm 1912, nguyên là thượng phụ thành Venezia, Đông Bắc Italia, và được bầu làm Giáo Hoàng vào ngày 26 tháng 8 năm 1978, nhưng đã qua đời đột ngột 33 ngày sau đó, thọ 66 tuổi. Nguồn tin từ Bộ Phong Thánh mà trang mạng vừa nói trích thuật cho biết nếu mọi sự trôi chảy thì Đức Gioan Phaolô thứ nhất có thể được phong chân phước vào năm tới 2021 vì lịch trình làm việc của Bộ Phong Thánh đã đầy cho đến tháng 5 hoặc tháng 6 năm tới. Tin Bonn, Đức Quốc. Từ thiện Đông Bosco trợ giúp 13,5 triệu euro. Trong năm 2019, tổ chức từ thiện Don Bosco Mondo tại Đức đã tài trợ 227 dự án và chương trình tại 42 nước trên thế giới với 13.500.000 euro, tức là ít hơn 700.000 euro so với năm 2018 trước đó. Trong phúc trình thường niên 2019, công bố hôm 9 tháng 9 vừa qua tại thành phố Bonn, cho biết phần lớn các dự án được tài trợ nhắm thăng tiến việc giáo dục cho 703.000 trẻ em và thiếu niên nam nữ. Trong số này, có 5 triệu dành cho Á, Phi và 2.800.000 euro dành cho Phi Châu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày thư của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các bí tích, gửi các chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo, về việc cử hành phụng vụ trong và sau thời gian đại dịch. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 9 vừa qua, Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các bí tích công bố thư của Đức Hồng Y Bộ trưởng Robert Sava gửi các chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo về việc cử hành phụng vụ trong và sau thời gian đại dịch COVID-19 với chủ đề Hãy vui mừng trở lại với Thánh lễ. Sau đây là toàn văn bức thư nói trên với phần Việt ngữ do Ủy ban Phụng Tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các bí tích Hãy vui mừng trở lại với Thánh lễ. Thư gửi các chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo về việc cử hành phụng vụ trong và sau thời gian đại dịch COVID-19. Đại dịch COVID-19 đã gây nên những biến động không chỉ trong lĩnh vực xã hội, gia đình, kinh tế, giáo dục và lao động, nhưng cả trong đời sống cộng đoàn Kitô hữu, kể cả phụng vụ. Để ngăn ngừa tình trạng lây nhiễm, cần phải áp dụng nghiêm ngặt việc giãn cách xã hội, một biện pháp ảnh hưởng đến nét sinh hoạt cơ bản của đời sống Kitô hữu. Nơi đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, Thầy sẽ hiện diện ở đó với họ. Các tín hữu luôn chuyên cần lắng nghe giáo lý của các tông đồ, sống tình hiệp thông, dự lễ bẻ bánh và kiên trì cầu nguyện. Tất cả mọi kẻ tin đều sống hòa hợp với nhau và để mọi sự làm của chung. Điều kích cộng đoàn này mang nhiều ý nghĩa thần học. Thiên Chúa là mối tương quan giữa ba ngôi cực thánh, Thiên Chúa tạo dựng nhân loại và Thiên Chúa tạo dựng nhân loại với mối tương quan bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ, vì con người ở một mình không tốt. Thiên Chúa thiết lập mối tương quan giữa người nam và người nữ, đồng thời cũng mời gọi họ liên kết với người. Thánh Augustino trực cảm được điều đó khi Ngài nói trái tim chúng ta còn mãi thao thức cho đến lúc được gặp Thiên Chúa và nghỉ yên trong người. Ngay khi khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã gọi một nhóm môn đệ đến với người để cùng người chia sẻ cuộc sống và loan báo nước trời. Hội thánh đã hình thành từ cộng đoàn bé nhỏ đó. Thánh Kinh diễn tả cuộc sống đời đời với hình ảnh một thành phố Jerusalem trên trời. Thành phố là một cộng đồng cư dân cùng chia sẻ những giá trị nhân sinh, những thực tại nhân bản và tâm linh nền tảng, cùng chung không gian và thời gian với các tổ chức sinh hoạt và cùng xây dựng các thiện ích chung. Trong khi các dân ngoại xây dựng đền thờ chỉ để dâng kính thần thánh, con người không được phép đến gần, thì các Kitô hữu, ngay khi được tự do phụng thờ Thiên Chúa, đã xây dựng những nơi vừa là nhà của Thiên Chúa, vừa là nhà của Hội Thánh, nơi các tín hữu cảm nhận được chính mình là cộng đoàn thuộc về Thiên Chúa, là đoàn dân được quy tụ để phụng thờ Thiên Chúa và được thiết lập là cộng đoàn dân thánh. Vì thế, Thiên Chúa phán, ta là Thiên Chúa của các ngươi và các ngươi sẽ là dân ta. Chúa luôn trung thành với giao ước người đã lập, và Israel trở thành nhà của Thiên Chúa, là nơi thánh, để Thiên Chúa hiện diện trên địa cầu. Như thế, nhà Chúa phải được hiểu là luôn có sự hiện diện của gia đình những người con cái Thiên Chúa. Ngày nay cũng thế, trong lời nguyện cung hiến thánh đường, Đức Giám mục cầu xin đều thuộc về chính bản chất của thánh đường. Xin cho nhà này luôn mãi là chốn linh thiêng. Lạy Cha, xin cho nơi đây tuôn trào dòng suối ơn thánh để tẩy sạch tội lỗi loài người và để đoàn con của Cha nhờ chết đi cho tội được tái sinh vào sự sống thần linh. Xin cho các tín hữu biết quy tụ nơi bàn thờ này để cử hành lễ tưởng niệm hy tế vượt qua và để được dưỡng nuôi nơi bàn tiệc lời và thánh thể Đức Kitô. xin cho nơi thánh đường này, lời chúc tụng ngợi khen của loài người được vang lên trong tiếng ca của các thiên thần, và lời cầu nguyện cho thế gian được cứu độ, được bay lên trước tôn nhan cha. Xin cũng cho nơi đây, kẻ nghèo gặp được lòng thương xót, người bị áp bức tìm thấy tự do, và mọi người đón nhận phẩm giá của con cái Thiên Chúa, cho đến ngày hân hoan tiến vào Jerusalem trên trời. Cộng đoàn Kitô hữu không bao giờ tự cô lập hoặc muốn hộ thánh trở thành một thành phố kín cổng cao tường. Nhận thức giá trị của tinh thần cộng đoàn và hướng đến thiện ích chung. Các Kitô hữu luôn muốn hội nhập với xã hội, nhưng vẫn thận trọng để không bị tha hóa, ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian và không trở thành thế gian. Chính hoàn cảnh khó khăn của cơn đại dịch đã tạo nên ý thức trách nhiệm sâu xa hơn. Khi lắng nghe và cộng tác với chính quyền dân sự và các chuyên gia, các giám mục đã chấp nhận đưa ra những quyết định khó khăn và đau xót, kể cả phải ngưng trong thời gian dài việc cử hành thánh lễ có giáo dân tham dự. Bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích chân thành cảm ơn các giám mục đã quan tâm và nỗ lực để có ứng phó cách hữu hiệu trước tình huống bất ngờ và vô cùng phức tạp này. Tuy nhiên, khi có điều kiện, cần phải nhanh chóng trở lại với nếp sống bình thường của đời Kitô hữu, vì thánh đường vẫn là ngôi nhà chung và các cử hành phụng vụ, đặc biệt là thánh lễ, luôn là tột đỉnh quy hướng mọi hoạt động của hội thánh, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực cho hội thánh. Với niềm xác tín rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi nhân loại do chính người tạo dựng, và cả những thử thách khó khăn nhất cũng có thể mang lại ơn phúc, chúng ta đã chấp nhận tạm xa bàn thờ trong thời gian như thể phải kiêm nhiệm, không có thánh lễ, một dịp tốt để giúp chúng ta tái sáng phá tầm quan trọng thiết yếu, nét đẹp và giá trị cao quý vô cùng của thánh lễ. Ngay khi có thể, chúng ta phải cử hành lại thánh lễ với trái tim tinh tuyền, với những cảm nhận mới, trong niềm khát khao được gặp Chúa, được kết hợp với Chúa, được đón nhận và đem Chúa đến cho anh chị em chúng ta, qua nếp sống tràn đầy tin cậy mến. Thời gian thiếu vắng thánh lễ cũng cho chúng ta hiểu được tâm tư của anh chị em chúng ta, những vị tử đạo tại Antatina đầu thế kỷ thứ tư, dù biết chắc chắn phải mang án chết, đã bình thản khẳng định trước quan tòa. Sine Dominico non possumus. Động từ non possumus, chúng tôi không thể, và danh từ Dominicum, điều thuộc về Chúa, không thể phiên dịch chỉ bằng một từ đơn giản nào được. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu thư của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích gửi các chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo về việc cử hành phụng vụ trong và sau thời gian đại dịch. Bản dịch Việt ngữ do Ủy ban Phụng Tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bức thư nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về một vài vấn đề trong đời sống xã hội hiện đại, như các giao dịch tài chính, việc tham gia vào các trò chơi may rủi, và thái độ của chúng ta với môi trường sống. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chủ trương của giáo hội, về các vấn đề xã hội, về dân chủ, về chủ nghĩa tư bản và nền kinh tế thị trường. Câu hỏi đầu tiên là, tại sao hội thánh có những học thuyết riêng về xã hội? Thưa trước tiên, vì mọi người đều là con cái của Thiên Chúa, có phẩm giá như nhau, nên hội thánh cần có những hướng dẫn để tôn trọng phẩm giá con người. Hội thánh công nhận quyền tự trị của chính trị và kinh tế. Tuy nhiên, khi chính trị và kinh tế xâm phạm đến phẩm giá của con người, thì hội thánh phải lên tiếng bênh vực. Kế đến, Hội Thánh đồng hành với nhân loại như được đề cập tới trong hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng trong thế giới ngày nay của Công đồng Vaticano thứ hai, rằng tất cả những niềm vui và nỗi buồn của con người thời đại, nhất là của người nghèo, cũng là những mối quan tâm lo lắng của các Kitô hữu và của toàn thể Hội Thánh. Hơn nữa, Hội Thánh vẫn luôn đặt vấn đề làm sao để gắn kết trách nhiệm của nhân loại với nhau, nhờ đó mọi người sống sung túc và được đối xử công bằng, kể cả những người không phải là Kitô hữu. Hội Thánh cũng muốn đặt vấn đề về tương quan trong cộng đồng nhân loại và giữa các thể chế chính trị, kinh tế và xã hội. Về phần mình, Hội Thánh luôn mong muốn dấn thân cho hòa bình, cho tình yêu nhân loại và đặt nền móng các tương quan xã hội trên tình yêu của Chúa Kitô đối với thế giới. Vậy, học thuyết về xã hội của Hội Thánh phát triển như thế nào? Phải công nhận rằng, học thuyết về xã hội của Hội Thánh mới chỉ phát triển vào thế kỷ thứ 19, nhưng nó đã là một sự phát triển sớm so với tiến trình phát triển của thế giới con người hiện đại. Tóm tắt tiến trình phát triển như sau. Vào thế kỷ thứ 19, đã có các vấn đề căng thẳng xảy ra giữa giới chủ nhân và công nhân. Dẫu cho khoa học kỹ thuật đưa đến việc phát triển mạnh mẽ, nhưng giới chủ nhân lại lợi dụng điều đó để gia tăng lợi tức, còn giới công nhân vẫn nghèo khổ, thậm chí mất quyền lợi từ chính công sức lao động của mình. Trong bối cảnh này, lý thuyết về cộng sản ra đời, họ cho rằng không thể dung hòa giữa hai tầng lớp công nhân lao động và chủ nhân tư bản, nên phải có đấu tranh giai cấp để giải quyết vấn đề. Về phần mình, Hội Thánh đã đề ra học thuyết về xã hội để cổ võ sự cân bằng chính đáng giữa quyền lợi của giới công nhân lao động và lợi tức của giới chủ nhân. Hội Thánh nêu quan điểm và trên thực tế đã can thiệp để cả giới công nhân và chủ nhân đều được hưởng những lợi ích nhờ khoa học kỹ thuật phát triển và việc cạnh tranh kinh tế. Hội Thánh gợi ý thành lập các nghiệp đoàn và mong muốn nhà nước bảo vệ giới thợ thuyền khỏi bị bóc lột sức lao động nhờ vào các luật lệ và hệ thống an sinh xã hội. Nhờ đó, giới thợ thuyền và gia đình họ được bảo đảm, kể cả trong trường hợp ốm đau bệnh tật. Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đã nói trong thông điệp tân sự năm 1891 về tương quan giữa chủ nghĩa tư bản và giới lao động như sau. Tư bản không thể thiếu công nhân, và công nhân cũng không thể thiếu tư bản. Chủ không thể thiếu thợ, và thợ cũng không thể thiếu chủ. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là một công dân trong quốc gia, người Kitô hữu có được tham gia vào việc chính trị và các vấn đề xã hội không? Thưa rằng, đây là một nhiệm vụ đặc biệt của người giáo dân công giáo. Giáo dân tham gia vào việc chính trị, kinh tế, xã hội, phù hợp với tinh thần của Tin Mừng là bác ái, công bằng, tôn trọng sự thật. Học thuyết xã hội của đạo công giáo đã cung cấp những chỉ thị rõ ràng về các vấn đề này. Đang khi đó, Hội Thánh cũng khẳng định rằng các giám mục, linh mục và tu sĩ không dấn thân vào một đảng phái chính trị nào, vì nhiệm vụ này không phù hợp với sứ vụ của các ngài, đang khi phải lo phục vụ tất cả cộng đồng dân Chúa. Vì vậy, thật thích hợp khi nhấn mạnh đến vai trò nổi bật của người giáo dân, cả nam lẫn nữ trong xã hội hôm nay. Nhiệm vụ của họ là làm sống động các thực tại trần thế qua việc họ dấn thân nhằm chứng tỏ rằng họ là những chứng nhân và tác nhân của công lý và hòa bình. Vậy, Hội Thánh nói gì về dân chủ? Thưa, Hội Thánh hỗ trợ dân chủ vì đó là hệ thống chính trị có điều kiện tốt nhất để người dân được bình đẳng trước pháp luật và quyền con người được bảo đảm. Tuy nhiên, Hội Thánh cũng khẳng định rằng dân chủ thật sự không chỉ lệ thuộc vào đa số. Dân chủ chỉ có thể có khi nhà nước công nhận những quyền căn bản Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người. Và nhà nước phải bảo vệ những quyền ấy, và trong những trường hợp cần thiết phải chống lại quyết định của đa số. Lịch sử đã cho thấy, ngay cả dân chủ cũng không luôn luôn đem lại sự bảo đảm tuyệt đối chống lại những xâm phạm đến quyền và phẩm giá của con người. Dân chủ nửa vời luôn có nguy cơ biến thành độc tài của đa số trên thiểu số. Vì thế, các Kitô hữu phải đặc biệt cổ võ và gìn giữ để người ta không làm xói mòn các giá trị trong xã hội, mà không có nó, dân chủ không thể bền vững được. Nói cách khác, nền dân chủ không đúng cách sẽ trở nên chủ nghĩa độc tài méo mó, có khi công khai hoặc ngấm ngầm. Vậy trong lĩnh vực kinh tế, Hội Thánh có lập trường nào về chủ nghĩa tư bản và nền kinh tế thị trường? Thưa, chủ nghĩa tư bản nếu không bén rễ sâu trong hệ thống chính đáng của các giá trị nhân văn, thì nó có nguy cơ chỉ nhắm tới lợi ích cá nhân thay vì công ích. Do đó, Hội Thánh dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa này. Vì một chủ nghĩa tư bản không nhân đạo, không liên đới, cũng không có công bằng, thì vừa phi đạo đức, vừa thiếu tương lai. Song song đó, Hội Thánh ủng hộ lý thuyết kinh tế thị trường, vì nó nhắm tới phục vụ mọi người, hạn chế nguy cơ độc quyền, và trên hết, nó cung cấp cho mọi người có việc làm và có những hàng hóa cần thiết. Học thuyết xã hội của giáo hội đánh giá cao những hình thức kinh doanh nhằm phục vụ công ích, nghĩa là tất cả những gì giúp cho cá nhân, các gia đình và tất cả các hiệp hội phát triển và kiện toàn đời sống của mình. Nền kinh tế thị trường cũng vậy, nó cần phải được phát triển trước hết nhằm phục vụ con người. Vậy, trong việc phát triển nền kinh tế thị trường, bổn phận của nhà quản lý và lãnh đạo công ty xí nghiệp là gì? Thưa, bổn phận của nhà lãnh đạo công ty xí nghiệp là, ngoài những lợi ích hợp pháp cho mình và cho xí nghiệp, họ có trách nhiệm để ý đến tiền lương chính đáng của giới thợ thuyền, cho khách hàng, và cũng không quên bỏ qua những đòi hỏi của xã hội và việc bảo vệ môi trường xung quanh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về điều răn thứ 7. Trong bài hôm nay, chúng ta đã nói về lập trường của giáo hội, về học thuyết xã hội, về dân chủ, về chủ nghĩa tư bản và nền kinh tế thị trường. Hội Thánh ủng hộ nền kinh tế thị trường khi chúng phục vụ mọi người, hạn chế nguy cơ độc quyền và cung cấp cho mọi người có việc làm, được trả lương cân xứng và sản xuất ra những hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân loại. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chính việc lao động, về sự thất nghiệp và về vấn đề toàn cầu hóa. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Ngắm và săn sóc là hai thái độ tỏ cho thấy con đường để sửa chữa và tạo quân bình tương quan của con người chúng ta với thiên nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung với khoảng 500 tín hữu sáng thứ Tư ngày 16 tháng 9 vừa qua tại sân thánh Damaso, Vatican. Giống như thứ Tư tuần trước, Lúc 9 giờ 20 phút, Đức Thánh Cha vào sân thánh Damaso và dành 20 phút đi bộ từ dưới lên trên, dọc theo ở giữa sân, dừng lại chào thăm các tín hữu. Họ dồn vào nơi ngài đi qua, quên mất quy luật phải giãn cách, tuy rằng mọi người đều mang khẩu trang. Lên đến lễ đài đơn sơ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu hãy ngồi vào ghế hành hoi, đừng đứng tụ vào một chỗ để tránh lây lan, rồi ngài làm dấu thánh giá để mở đầu buổi tiếp kiến. Trước hết là phần lắng nghe lời Chúa với bài đọc ngắn bằng 8 thứ tiếng trích từ sách Sáng Thế, đoạn 2, từ câu 8 đến câu 9 và câu 15, kể lại Thiên Chúa lập vườn địa đàng ở hướng đông, và đặt trong đó con người mà Chúa đã hình thành. Chúa cho nảy mầm từ đất mọi thứ cây đẹp mắt và trái ngon, và cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết lành biết giữ. Chúa đặt con người ở vườn địa đàng để họ vun trồng và gìn giữ. Trong phần huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lập bài về việc chữa lành thế giới sau đại dịch, và bài thứ bảy ngày trình bày có đề tài là chăm sóc căn nhà chung và thái độ chiêm ngắm. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em, để ra khỏi một đại dịch cần chăm sóc bản thân và chăm sóc cho nhau, và cần nâng đỡ người chăm sóc những người yếu thế nhất, các bệnh nhân và người già. Những người này được xác định thật rõ ràng bằng một từ trong tiếng Tây Ban Nha là cuidadores. Họ thi hành một vai trò thiết yếu trong xã hội ngày nay, cho dù nhiều khi họ không được công nhận và được thù lao xứng đáng. Việc chăm sóc là một khuôn vàng thước ngọc cho thân phận làm người của chúng ta và mang theo sức khỏe và hy vọng. Chúng ta cũng phải dành việc săn sóc ấy cho căn nhà chung của chúng ta, cho trái đất và mọi loài thụ tạo. Tất cả những hình thức sự sống đều có liên kết với nhau, và sức khỏe của chúng ta tùy thuộc sức khỏe của hệ thống môi sinh mà Thiên Chúa đã dựng nên và người ủy thác cho chúng ta trách vụ săn sóc nó. Trái lại, lạm dụng thiên nhiên là một tội nặng gây thiệt hại và gây bệnh. Phương dược tốt nhất chống lại sự sử dụng sai trái các nhà chung của chúng ta là chiêm ngắm. Khi chúng ta không học cách dừng lại để chiêm ngắm và quý trọng vẻ đẹp thì không lạ gì. Mỗi sự vật bị biến thành đối tượng để sử dụng và lạm dụng không chút áy náy. Tuy nhiên, căn nhà chung của chúng ta, thiên nhiên, không phải chỉ là một nguồn tài nguyên. Các thụ tạo có một giá trị tự nơi chúng, và phản ánh mỗi thứ một cách, một tia sáng của sự khôn ngoan và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Giá trị và tia sáng thần linh ấy cần phải được khám phá, và để khám phá thì chúng ta cần giữ thinh lặng, lắng nghe và chiêm ngắm. Đức Thánh Cha giải thích rằng, nếu không có chiêm ngắm thì dễ rơi vào một thái độ thiếu quân bình và kiêu hãnh, coi con người là trung tâm, quá đề cao vai trò con người của chúng ta, đặt mình ở vị thế kẻ thống trị tuyệt đối trên tất cả các thụ tạo khác. Một sự giải thích lật là các bản văn kinh thánh về sự sáng tạo đã góp phần vào cái nhìn sai lầm ấy, đưa tới sự khai thác trái đất đến độ làm cho nó ngộp thở. Chúng ta tưởng mình ở trung tâm, chủ trương chiếm chỗ đứng của Thiên Chúa, và thế là, chúng ta làm hỏng sự hài hòa trong kế hoạch của Chúa. Chúng ta trở thành những người săn đuổi, cướp bóc, mà quên ơn gọi của chúng ta là giữ gìn sự sống. Chắc chắn chúng ta có thể và phải canh tác trái đất để sống và phát triển, nhưng lao công không đồng nghĩa với bóc lột và luôn có sự chăm sóc đi kèm, yêu thương và bảo vệ, làm việc và săn sóc. Đó là sứ mạng của chúng ta. Chúng ta không thể chủ trương tiếp tục tăng trưởng trên bình diện vật chất mà không chăm sóc căn nhà chung đón tiếp chúng ta. Các anh chị em nghèo nhất và mẹ đất của chúng ta đang rên xiết vì thiệt hại và bất công mà chúng ta đã gây nên, và đòi một hướng đi khác. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, vì thế, điều quan trọng là phục hồi chiều kích chiêm ngắm. Khi chiêm ngắm, chúng ta khám phá nơi tha nhân và trong thiên nhiên có cái gì đó lớn lao hơn sự hữu ích của họ. Chúng ta khám phá thấy giá trị nội tại của những sự vật mà Thiên Chúa ban cho chúng. Như bao nhiêu tôn sư linh đạo đã dạy, trời, đất, biển, mọi thụ tạo đều có khả năng biểu tượng hoặc thần bí như thế để dẫn đưa chúng ta đến cùng đấng tạo hóa và hiệp thông với thiên nhiên. Ví dụ Thánh Ignacio Loyola vào cuối cuốn Linh Thao mời gọi thực hiện cuộc chiêm ngắm để đạt tới tình yêu, nghĩa là sẽ xem Thiên Chúa nhìn các thụ tạo của người như thế nào và vui mừng với chúng, và khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong các thụ tạo của người và với tự do và ân sủng, yêu mến và chăm sóc các thụ tạo ấy. Sự chiêm ngắm dẫn chúng ta đến một thái độ chăm sóc, không phải là nhìn thiên nhiên từ bên ngoài, như thể chúng ta không chìm đắm trong đó. Đúng hơn, chúng ta đi từ bên trong, nhìn nhận mình là thành phần của các thụ tạo, làm cho mình giữ vai chính, chứ không phải chỉ là khách bàng quan, nhìn một thực tại vô định hình chỉ để khai thác nó. Ai chìm ngắm theo cách thức từ bên trong như thế, thì cảm thấy sự kỳ diệu không phải chỉ vì những gì mình thấy, nhưng cũng vì mình cảm thấy là thành phần của vẻ đẹp ấy, và chúng ta cũng cảm thấy được kêu gọi gìn giữ, bảo vệ nó. Ai biết chiêm ngắm thì càng dễ hoạt động để thay đổi những gì tạo nên sự suy thoái và có hại cho sức khỏe. Họ sẽ dấn thân giáo dục và cổ võ những thái độ mới trong việc sản xuất và tiêu thụ, góp phần vào một kiểu mẫu mới trong việc tăng trưởng kinh tế, bảo đảm sự tôn trọng căn nhà chung. Người chiêm ngắm trong hành động có khuynh hướng trở thành người bảo tồn môi trường, tìm cách liên kết kiến thức kỳ cựu của các nền văn hóa ngàn đời với những kiến thức kỹ thuật mới mẻ để lối sống của chúng ta được lâu bền. Và được tham gia kết luận rằng, chiêm ngắm và săn sóc đó là hai thái độ tỏ cho thấy con đường để sửa chữa và tạo quân bình tương quan của con người chúng ta với thiên nhiên. Bao nhiêu lần tương quan của chúng ta với thiên nhiên dường như là tương quan giữa kẻ thù, phá hủy thiên nhiên để mưu lợi cho mình, bóc lột thiên nhiên để thù lợi. Chúng ta đừng quên rằng chúng ta phải trả giá đắt đỏ, và đừng quên ngạn ngữ Tây Ban Nha. Thiên Chúa luôn tha thứ, chúng ta thỉnh thoảng tha thứ, thiên nhiên không bao giờ tha thứ. Hôm nay tôi đọc báo thấy hai tảng băng lớn ở Nam Cực gần biển Amundsen sắp sập xuống. Đó sẽ là điều kinh khủng vì mực nước biển sẽ dâng lên và điều này mang lại bao nhiêu khó khăn, tai hại, tại vì sự hâm nóng, không chăm sóc môi trường, không săn sóc căn nhà chung. Trái lại, khi chúng ta có tương quan gọi là huynh đệ với thiên nhiên, thì chúng ta sẽ trở thành người gìn giữ căn nhà chung, gìn giữ sự sống, gìn giữ hy vọng, gìn giữ gia sản mà Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta để các thế hệ tương lai có thể được hưởng. Tôi đặc biệt nghĩ đến các thổ dân, tất cả chúng ta cần phải biết ơn họ. Nhưng tôi cũng nghĩ đến các phong trào, các hội đoàn, các nhóm nhân dân dẫn thân bảo vệ lãnh thổ của mình với những giá trị tự nhiên và văn hóa. Những thực tại xã hội này không luôn luôn được quý chuộng, nhiều khi chúng còn bị cản trở nữa. Nhưng trong thực tế, chúng có phần vào một cuộc cách mạng an bình, cuộc cách mạng săn sóc. Nhưng không cần ủy thác cho vài người, điều vốn là nghĩa vụ của mỗi người. Mỗi người chúng ta có thể và phải trở thành một người gìn giữ căn nhà chung, có khả năng chúc tụng Thiên Chúa vì các thụ tạo của người, chiêm ngắm và bảo vệ chúng. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Bởi các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc lại những lời của Thánh Gioan Paulo đệ nhị. Tôi chiêm ngắm vẻ đẹp của phần đất này, bầu trời xanh dương, rừng cây và cánh đồng xanh tươi, các hồ và sông màu bạc. Tất cả những điều ấy làm chứng về tình thương của đấng tạo hóa, sức mạnh ban sự sống của thần linh Chúa, và công cuộc cứu chuộc của Chúa Con dành cho con người và thế giới. Ước gì, các sống trong tương quan với các công trình thụ tạo là một nguồn mạch sự dấn thân của tất cả chúng ta trong việc bảo tồn thiên nhiên. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến cha Roberto Manzessini thuộc giáo phận Combo, Bắc Italia, đã bị một người túng quẫn và bị bận tâm trí mà cha giúp đỡ, giết chết sáng hôm 15 tháng 9 vừa qua. Cha thực là một chứng nhân bác ái. Ngài cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người làm việc giúp những người bị gạt bỏ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nghĩ đến và cầu nguyện cho những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha trên các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum.
vobiscum.
Et tu spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc non caducque in saeculum.
Et te in nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.